Ngày hôm nay tôi nói về cái tiết kiệm năng lượng nhé. Buổi tối mệt mỏi đúng không? Làm việc cả ngày rồi, tối là ai cũng thấy mệt mỏi. Hành thiền cũng thế, đến tối là cũng thấy mệt mỏi. Nó không còn nhiệt tâm như ban sáng nữa. Vì sao? Mình mất năng lượng nhiều quá. Đi làm cũng thế, mình thường mình làm tối, buổi sáng dậy rất khỏe, tối về là thấy mệt mỏi. Và khi mệt mỏi thì cái tâm tâm lý nó cũng không được ổn định, tâm nó cũng mệt mỏi. Các nhà khoa học ấy, người ta thống kê ấy, những nghiên cứu người ta bảo rằng ấy, con người ấy, tầm khoảng 7 giờ tối ấy, người con người ta rất dễ hay cáu giận, xung đột trong gia đình rất hay nổ vào lúc 7 giờ tối, là bởi vì cả ngày mệt mỏi rồi, đến cái giờ đó là mọi thứ bức xúc rồi mệt mỏi các thứ nó dồn chứa rồi. Đến lúc đó là nó phải bùng nổ. Với cả cái chu kỳ sinh học con người đến lúc khoảng 7 giờ tối là thường người ta cái sức chịu đựng về mặt tâm lý rất là yếu yếu nhất. Thế nên là tầm khoảng chập chập tối là các gia đình rất hay cãi nhau, cãi nhau. Ngày thường là khi mình mệt mỏi một cái gì đó hay ai động vào mình cái là mình cáu liền, hai người đều cáu là cãi nhau. Vì sao? Nếu mà muốn mà mình giữ được cái tâm thanh thản, muốn có trí tuệ thì mình phải biết giữ năng lượng. Mình để mất năng lượng là mình không kiểm soát năng lượng, mình để mất năng lượng là mình không có sức để làm được gì cả. Năng lượng của con người nó không phải là vô hạn, mỗi người có một mức năng lượng nhất định nào đó thôi, không thể nào vượt qua được số đó. Ví dụ trong một ngày mình có một cái chai năng lượng này này, mình xài nào thì xài, có khi là đến khoảng 5-6 giờ chiều là mình đã xài hết đến đây rồi, hết rồi, và đâu mình vay nợ, mình vay nó bắt đầu mình rút ruột từ trong tâm mình ra, từ trong thân mình ra. Ngày nào cũng như thế, một thời gian là người mình trở thành teo tóp đấy, mặt mũi trông quắt queo lại, rồi là cái tâm mình nó ngày càng yếu, stress, rồi là trầm cảm, rồi là tâm thần bất định, rất nhiều thứ. Chính vì vậy nên lâu dần con người trở thành bất bình thường, bất bình thường. Hầu như con người chúng ta ai cũng là một người bất bình thường như thế cả. Cái bất bình thường ra ngoài con người ấy, nó thể hiện qua bốn mức độ. Một ấy, là qua mức độ cảm xúc, tức là nóng giận đúng không, rồi là các trạng thái cảm xúc khác, tham giận tị ngã mạn. Nhất là cái tâm nó yếu, nó nóng giận vô cớ hoặc là nó thất thường lúc thế này lúc thế nọ, đó là cái tâm yếu nó thể hiện ra ở mức cảm xúc và trầm cảm hoặc stress. Mức độ thứ hai ấy, là thể hiện ra ở hành vi. Người cáu giận nhiều trong một thời gian nó trở thành cái tính, thì ai cũng cáu chứ không phải có mỗi người phải chọc giận mình, thành một tính hay sân, rồi tính hay tham, tính hay ghen tị hay cái gì gì đó, nó trở thành một cái gọi là hành vi tính cách. Lâu dần nó trở thành một hành vi tính cách như vậy. Một mức độ thứ ba nữa là về mặt sinh lý. Con người bị trầm cảm, các cái trạng thái tâm thất thường, trạng thái tâm bất thiện nhiều một thời gian nó trở thành bệnh, bệnh đau dạ dày, lo lắng nhiều bệnh đau dạ dày, suy nghĩ nhiều cũng đau dạ dày, bệnh mất ngủ, rất nhiều loại bệnh khác, bệnh tim mạch. Đa phần các loại bệnh trong cơ thể nó đều xuất phát từ cái tâm mình nha, mà tâm rất là nhiều. Thế nên tại sao thấy những người mà cái tâm thanh thản bình an ấy, ngoại trừ bệnh do nghiệp hay do thời tiết hay do tập thực hay do thức ăn đồ ăn uống, thì cái tâm mà bình an thì bao giờ nó cũng làm cho sản sinh ra một loại sắc chất là sắc do tâm sinh. cái sắc tốt như vậy thì nó sẽ làm không gây ra bệnh tật cho con người. Nếu bình thường mà mình cứ phiền não nhiều, mình lo lắng, bất an, buồn rầu, đau khổ, sân si nhiều, thì nó sinh ra những chất độc trong cơ thể, ảnh hưởng lâu ngày nó tạo thành bệnh, gọi là về mặt sinh lý. Cái mức sâu nhất ấy, là ảnh hưởng về mặt ý thức, cảm cảm, phiền não, hoặc là lâu ngày nó biến chứng, nó dần dần hơi chập chập, hơi mát mát, khùng khùng, hoặc là có những hành vi nó bất thường. Nói chung là con người chúng ta ai cũng có hơi bất thường, lúc này cũng nói, nhưng mà nói chung là đều hơi bất thường. Bốn mức độ đó. Nên nếu mà mình không biết lưu trữ năng lượng của mình, mà mình cứ vay nợ, mình cứ lấy từ cái kho thân và tâm mình ra như vậy, thì sau một thời gian mình trở thành những người bất thường. Để xem, có những khi mình làm việc tối mắt tối mũi, mình thức đêm thức hôm bao nhiêu ngày, ăn uống nó không đầy đủ, thế rồi là mình cáu giận, rồi mình chết, rồi mình đổ mọi thứ, mình không có chánh niệm, lâu dần một thời gian tự nhiên mình trở thành một người trầm cảm, u uất, cái tính cách của mình nó thay đổi rất là nhiều, rồi là bệnh tật đầy người rồi, cái cuộc sống mình nó trở thành bất thường, mình có những hành động rất là nhiều khi rất là bất bình thường, thậm chí có người tự sát, có người nghĩ tự tử, hoặc là có người nghĩ thế này nghĩ thế nọ, nó trở thành một cái hướng méo mó về mặt tính cách rất là nguy hiểm. Do vậy tu là cả nghệ thuật là bảo tồn năng lượng. Mình có một chai năng lượng như thế này, mình làm sao ấy mình xài 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 vừa đủ thì nó vẫn còn, nó chỉ được một nửa thôi. Một nửa còn lại mình làm gì? Một nửa còn lại là mình để dành cho việc tu tập, một nửa là dành cho cuộc sống. Thậm chí mình còn ít hơn nữa, nếu mình tu tốt thậm chí cái số lượng mình dùng mình còn ít hơn nữa, mình không cần phải nhiều. Nói một việc rất đơn giản, đang ngồi nghe pháp như này nhé, nếu mình có chánh niệm, mình phải kiểm tra xem mình chi ra bao nhiêu phần trăm năng lượng, bao nhiêu phần trăm của tâm để nghe. Rất là ít. Mình có thể vừa nghe, mình có thể vừa cảm nhận cơ thể đang ngồi, vừa cảm thấy bình an, vừa cảm thấy hoan hỉ, vừa nghỉ ngơi. Trong cái mà phần tâm mình để dành cho nghe một tí tẹo thôi, mình nghe mình vẫn hiểu được. Có khi chỉ 5%, 95% còn lại mình bảo tồn ở trong mình. Còn nếu không có trách nhiệm thì mình nghe gì? Bắt đầu mình nghe, mình dồn hết tâm vào đó, mình cũng chẳng biết gì xung quanh. Hoặc là mình nghe trong tâm mình đánh giá, bắt đầu mình nghe được một câu, bắt đầu mình khều khều người bên cạnh, ấy, ấy, nói đúng hay không? À, hoặc là mình nghe được một câu, mình bắt đầu nghĩ xiên nghĩ sẹo của chuyện này chuyện kia, mình bỏ mất 5-7 câu đi tiếp theo. Đấy, hoặc là bắt đầu mình nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, người đang ngồi ở đây nghe được một câu nhưng mà tâm nó lại chạy về nhà mất rồi. Đấy, nó chạy về nhà xong nó chạy ra vườn, xong nó chạy đến chỗ con chó, không biết là mình nhớ cho nó ăn chưa nhỉ, hoặc là chạy đến cháu trong nhà hoặc là đổ nơi tâm mình, thậm chí nó chạy về tận thành phố nữa, chạy rất là xa. Những cái chạy như thế là những cái gọi là tiêu tốn năng lượng rất là vối. Rõ ràng đấy, 95% cái năng lượng mình tiêu phí vào những việc vô ích, do vậy là mình bị kiệt sức rất là nhanh. Tại sao có một công việc đó mà người khác làm họ thấy được, mà mình làm mình thấy mệt mỏi, mình thấy căng thẳng bức xúc, tại sao? Năng lượng của con người không phải là vô hạn, nó chỉ có một trường mực ở đó thôi. Mình thường xuyên là mình vay nợ của chính bản thân mình, tức là mình cắt dần cuộc sống của mình để bù vào cái hiện tại. Ví dụ như nghiệp cho mình chỉ một sống một thời gian là khoảng 70 năm thôi. Trong 70 năm đó là tại sao mình sống được 70 năm đó, là bởi vì là mình có một số năng lượng nhất định nào đó để khi dùng trong 70 năm đó. Thế bây giờ ấy, ngay từ thời tuổi trẻ mà mình cứ tiêu phí năng lượng, mình không biết giữ gì, mình bắt đầu vay nợ của tương lai, để mình tiêu dùng trong hiện tại. À. Và bắt đầu mình vay nợ nhiều dần đến mức là cái cuộc sống mình nó thu ngắn dần. Nó thu ngắn là một chuyện. Chuyện thứ hai là nó giảm chất lượng sống của mình. Chất lượng sống mình suy giảm, cái tâm mình thì nó thiếu trí tuệ, nó có thể tự gây hại cho mình, làm rất nhiều điều dại dột tự gây hại cho mình. Cái điều nữa là cái cơ thể mình nó không mạnh khỏe. Lúc nào nó cũng đau ốm bệnh tật, lúc nào nó cũng cảm giác không khỏe trong người. Nên là bởi vì mình cứ vay nợ của tương lai để mình chi dùng trong hiện tại. Thế như vậy, muốn làm một việc gì cho hoàn thành tốt đẹp, việc đầu tiên là gì? Là mình phải xem mình có đủ năng lượng để làm việc đó hay không. Ví dụ bê một cái tảng đá 50 cân, 50 kg, hoặc một bao xi măng 50 kg, thì mình phải xem là cái sức mình có đủ bê được không. Sức mình không đủ mà mình cố bê cái làm mình vẹo xương sống khi mất nhiều năm trời. Do vậy mình xem có đủ sức hay không. Hoặc là ví dụ buổi sáng mình có thể đủ sức với bao xi măng, nhưng làm cả ngày rồi đến chiều không nổi nữa, bê người chân run lẩy bẩy, mình không đủ năng lượng. Do vậy là nếu muốn muốn làm một việc gì thì mình phải dừng để dành đủ năng lượng cho nó. Cái việc gì ưu tiên hàng đầu mình dành năng lượng cho nó trước, những việc không ưu tiên mình để sau. Do vậy tu tập cần rất nhiều năng lượng. Nếu mình xác định cái việc tu tập, cái việc giữ chánh niệm thiền là cái việc quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, thì phải dành đủ năng lượng cho nó, tập trung năng lượng cho nó. Thì khi thừa, còn thừa lại mình mới dành cho những việc khác. Muốn giữ được năng lượng thì mình phải xem tiêu là cái năng lượng mình tiêu tốn, sức lực mình tiêu tốn vào cái việc gì nhiều nhất. Bây giờ thử hỏi xem, vác một bao xi măng từ ngoài cổng vào đây mệt nhiều, hay là mình nổi giận cãi nhau 15 phút mệt nhiều hay mệt ít, cái nào mệt hơn? Mệt hơn. Vác bao xi măng mệt cũng mệt, mệt thật, mình vào đến đây mình ngồi thở một lúc, mình uống xong cốc nước xong là hết mệt, xong thoải mái làm việc khác khỏe re, thậm chí là hàng ngày vác như vậy có khi người được khỏe hơn, lao động khỏe hơn. Nhưng bây giờ cứ mỗi một ngày cãi nhau 15 phút xem, cãi nhau xong ấy là không khỏe hết, trong lúc cãi nhau là người mình cực kỳ mệt, rất là căng thẳng bức xúc, nó cũng như một cái lò lửa ở trong người, nó luôn luôn nó trực phun trào ra. Thế nên tại sao mà khi cãi nhau người ta cứ phải có những hành động bạo lực, người ta không chịu nổi, người ta muốn chấm dứt cho nhanh cái chuyện này, không ai muốn là cứ cãi nhau hoặc là cứ sân si hoài như thế, phải chấm dứt cho nhanh, thậm chí là chấm dứt bằng bạo lực. Thế sau khi cãi nhau nó còn ấm ức dài, có khi mất ngủ cả một đêm vì 15 phút cãi nhau. Hoặc người ta cứ nghĩ đến người ăn không ngon ngủ không yên, cãi nhau xong ăn cơm không hề thấy ngon, không ăn được nữa. Nó rất là mệt mỏi, nó ảnh hưởng đến những người cãi nhau, giận xong cái là nhồi máu cơ tim là tử vong ngay lập tức. Nó stress. Đấy, thế cơn giận nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn là vác một bao xi măng. Nhiều hơn rất là nhiều nữa, mà tổng cộng từ lúc bắt đầu mình giận cho đến khi hết cơn giận, có khi là đến sáng ngày hôm sau nó hết, có khi mấy ngày sau nó hết. Có khi một cơn giận của mình lâu dai dẳng, mình nhớ có khi cả chục năm, mỗi khi nhớ lại mình vẫn giận, mình vẫn sân. Đấy, cho đến tận khi nó hết đi thì mình biết rằng nó tiêu tốn năng lượng cho mình, chắc cái số năng lượng đó mình phải đổ dùng, đổ để vác được khoảng vài chục tấn xi măng một cơn giận. Tham cũng thế, đừng tưởng là cái tham nó là nhỏ, đừng tưởng cái tham nó không tiêu tốn năng lượng, rất rất nhiều. Nói một cách đơn giản, mình ra ngoài thành phố mình nhìn thấy cái xe máy đẹp, xe máy rất là đẹp, và thấy người ta đều đi, nhà mình vẫn đi cái xe cọc cạch, lòng tham khởi, mình bắt đầu làm sao phải mua được cái xe đó. Khi mình bắt đầu khởi cái tâm tham lên một cái là bắt đầu làm mình cảm thấy nó bất an rồi, nó như cái lửa đốt trong lòng. Trước khi mình có được cái xe đó, trong khi mình chưa có được, và mình như có cái lửa đốt trong lòng. Đức Phật mới nói gì? nửa lào sánh nửa tham, ác lào bằng sân hận. Lưới nào bằng lưới chi, sông nào bằng sông ngại. Cái lửa tham, người ta gọi là lửa tham, mà khi mà mình tham một cái gì đó, nó như có lửa trong lòng, nó thúc giục mình phải có bằng được cái đó. Thế cái người tâm tánh bất thiện, người ta thậm chí người ta đi trộm cái cướp, người ta còn làm nhiều việc bất thiện để người ta có bằng được cái người ta thích, bởi vì cái tâm tham. Nếu mình không như thế thì mình sao? Thì mình bất như thế, nhưng mà mình tham thì bắt đầu mình khổ với cái tham đó, xong bắt đầu mình phấn đấu, mình bỏ rất nhiều công sức, mình phải vác hàng hàng chục hàng trăm bao xi măng để mà mình dồn tiền để mà mình mua được cái xe máy đó. Nó có khi mà mất rất nhiều công sức của nhiều năm trời để mà đi được xe máy, cũng chỉ để đi, chỉ là một phương tiện đi lại. Thậm chí có khi là có nhiều người đi xe máy, có xe máy cũng không biết để làm gì, đi đi long quăng có khi không xe máy thì còn bỡ đỡ đi, có xe máy bắt đầu đi nhậu đi nhẹt, bắt đầu là đủ thứ bất thiện, xong rồi đi chơi, đi làm thì ít, đi chơi thì nhiều. Ở chỗ của xưa ở có một chuyện rất buồn cười. Ở chỗ ấy, trước nó là khi mà nó trở thành cái khu đô thị, quận nội thành, khi trở thành một khu đô thị, đấy, đường xá mở rộng thì đất đai tăng lên rất là nhanh. 1 mét đất đấy 73 triệu, 1 mét đất, 1 mét vuông đất 73 triệu, có nơi cũng gần 100 triệu 1 mét. Thế rất nhiều nhà thì tự nhiên thành giàu. Chẳng hạn như giống nhà như nhà mình như này, có khoảng mấy ngàn mét đất, tất nhiên đấy không có nhà mấy ngàn mét đất nhưng mà cũng có vài trăm. Đấy, thì người ta chỉ cần cắt một mẩu đi bán là người ta là có rất nhiều tiền rồi. Thì trước kia thì chỗ đó cũng là rất nghèo thôi, thì cũng là thậm chí là còn phải làm ruộng, còn phải làm những nghề lao động chân tay. Đến khi đất lên thì bán đất đi, thì không biết làm gì, thì bắt đầu là mua cái xe ô tô, xây một cái nhà thật lớn, mua một cái xe ô tô. Để niềm ao ước của cuộc đời, tâm tham bao nhiêu lâu nhìn thấy người ta đi ô tô, bao nhiêu năm bây giờ mới đạt được là phải mua ngay một cái ô tô, thậm chí chưa biết lái xe cũng mua một cái ô tô. Nên có một chuyện rất buồn cười là có một cái anh này, hàng ngày anh làm người xe ôm, hàng ngày cứ ra đầu đường xe ôm thôi. Nên khi đất lên, nhà anh bán đất, anh xây nhà, anh mua một cái xe ô tô mới để trong nhà, hàng ngày anh vẫn ra đầu đường, vẫn đi xe ôm, vẫn làm nghề xe ôm, kiếm mấy chục ngàn một ngày. Bởi nghề bao nhiêu năm rồi, ngồi không thì buồn quá, không biết làm gì, thế thôi lại cứ vác xe ra, vác xe máy đi đi xe ôm, đi chở thuê người ta xe ôm. Ô tô thì để ở trong nhà, thỉnh thoảng mang ra rửa, mang ra để trước cửa cho người ta ngắm một chút, rửa xong rồi chạy loanh quanh vào phòng tí xong lại vào cất đi. Có một người khác ấy, có một cậu khác ấy, còn trẻ trẻ thôi, thì cũng mua xe ô tô, tập lái xe để đưa con đi học bằng khoảng chừng một cây số đó. Đưa con đi xong rồi chiều đón con về, cất xe vào trong nhà. Một cái xe gần 1 tỷ bạc, thì đây là mỗi được đó. Nhìn thấy có vui chưa? Cái tâm tham làm cho con người ta rất là vui, trong khi đó tầng đấy tiền mình có thể làm được bao nhiêu việc, mình có thể tạo được cái phước báu bao nhiêu cho mình trong kiếp sau, hoặc ngay thậm chí trong kiếp này. Trong khi đó cái nguồn lực đó mình sử dụng vào mỗi công việc rất là vui. Năng lượng là một nguồn lực, tiền bạc cũng là một nguồn lực, thời gian là một nguồn lực. Trong cuộc đời con người ai cũng có những điều đó cả, mà ai cũng có rất là hữu hạn thôi. Người sống với 80 tuổi, người 50 tuổi đã chết. Cái nguồn lực thời gian, cái kho thời gian của mình nó có hạn từng đó thôi. Nếu mình không biết dùng vào cái việc hữu ích thì mình toàn dùng vào cái việc vô ích thì mình mất cái thời gian đó, mình mất. Cũng như thế, cái sức lực của mình có giới hạn. Trẻ thì ai cũng khỏe vác được bao xi măng, 80 tuổi là bắt đầu là đứng không nổi nữa. Cái sức lực của người ta có giới hạn, trí tuệ cũng có giới hạn, tiền bạc nó cũng có giới hạn. Mình cái nghiệp mình như thế, kiếp trước mình không bố thí cúng dường, kiếp này mình chỉ có được tầng ấy tiền thôi. Bây giờ mình sử dụng thế nào, mình sử dụng thế nào trong cái số giới hạn đó mình sử dụng cho cuộc sống mình tốt đẹp, cho nó đỡ bất ổn, chứ mình không sử dụng tiền vào những việc vô ích chỉ để mua danh. Người ta bảo là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, đồng tiền mình sử dụng mà mua cái danh hão rất là nhiều, mua cái danh rất là nhiều, chứ mà cái thực tế mình sử dụng đúng vào mục đích là phục vụ cho cuộc sống của mình thì có khi nó lại ít. Ngày xưa cách đây khoảng 30 năm chẳng hạn, mình chỉ mơ mình bằng hoặc thậm chí 1/10 thôi thì chắc đã được, thì chắc đã được. Thế nhưng bây giờ mình có được rồi, mình vẫn thấy vẫn chưa đủ, mình muốn thêm nữa, mình vẫn thấy là mình vẫn thiếu người ta, còn thua kém người ta, và tâm mình nó rất bất an. Đấy, nó vẫn cứ phải muốn có một cái gì đó bằng người khác thôi. Cái tâm tham nó làm cho mình khổ, là mình không hưởng được ngay cái phước của mình trong hiện tại. Thế nên là con người ta ấy, ta nói rằng ấy, trên thế giới này có đủ tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, nhưng mà không đủ để cho lòng tham của một người. Lòng tham của một người ấy, cả thế giới này không đủ. Con người mình thế, cái mình cần rất là ít, cái mình muốn thì nhiều, và cái mình muốn luôn luôn làm cái khổ mình. Cái mình cần thì không khổ. Mình cần cái gì? Một ngày 3 bữa cơm, mấy bộ quần áo để mặc, một mấy nhà che thân, thuốc men để chữa bệnh lúc không đau, còn cái gì nữa? Tất cả những thứ còn lại đều là những cái mình muốn, những cái mình cần. Và khi mình muốn quá thì cái tâm nó bảo rằng tôi cần, không có nó không được. Do vậy nên mình muốn tiết kiệm cái nguồn lực đó của mình. Mình hỏi mình, cái này mình cần hay mình muốn? Cái này thực sự là mình cần để sử dụng hay để mình muốn khoe với thiên hạ? Cái này thực sự là mình muốn vì lòng tham hay là thực sự mình cần hay không? Như vậy là mình sẽ phải cái số tiền bạc mình sử dụng đúng mục đích thì mình không khổ vì đồng tiền, đúng không? Thay vì ấy, chỉ vì muốn cái áo đẹp đó, chỉ vì muốn cái xe đẹp đó mà mình phải mất bao nhiêu năm, mình thức đêm thức hôm, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình tiêu để mà mình có được cái đó. Thay vì những số năm đó, thay vì số thời gian đó, mình để sống chỗ yên vui, thanh bình, mình để tu tập, mình để phát triển cái nội tâm của mình, thì mình lại mang vào cái việc đốt, vào cái việc rất vô ích là mình đi kiếm tiền để mà mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Rõ ràng là rất là vô ích. Cuộc đời mình đốt đi rất là vô ích. Bây giờ mình nhìn lại, mình sắp xếp lại cuộc sống của mình làm sao ấy, cũng những nguồn lực như đó, cũng có tầng đấy thời gian, cũng có tầng đấy tiền bạc, cũng có tầng đấy sức lực, mình làm sao mình tận dụng nó, tất cả những thứ đó để cho cuộc sống của mình nó bình an, nó tốt đẹp nhất, mình làm được việc lợi ích nhất, đạt được cái mục đích của cuộc đời mình. Cái điều đó mới là cái điều trí tuệ, đó mới là cái điều đáng làm. Thì liên quan đến cái việc hành thiền thì mình biết rằng tất cả cuộc sống của mình, nếu mà mình thực sự thực hành pháp, tất cả cuộc sống của mình nó phải hướng về cái mục đích đó. Tất cả cuộc sống mình thu xếp làm sao để mình có điều kiện tốt nhất để mà mình thực hành pháp, để mà mình hướng đến cái cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho bản thân mình. Giống như là khi tụng kinh xong mình nghe nguyện, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con được thuận duyên trên con đường tu tập. Thuận duyên hay không là do mình, có hiểu không? Mình nguyện như thế, nếu mà mình nguyện thật sự là mình phải thực hành đúng theo lời nguyện đó mới là nguyện chứ, chứ không phải mình nguyện xong rồi đợi có một cái gì đó trên trời rơi xuống cho mình, một ông chư thiên nào đó sắp xếp cuộc sống cho mình, chẳng bao giờ có đâu. Mình nguyện, nguyện là gì? Nguyện là thể hiện cái ước muốn thực sự của mình, ước muốn mạnh mẽ của mình. Nếu mình thực sự ước muốn thì mình phải thu xếp cuộc sống mình nó phù hợp với cái mình muốn chứ. Đó. Thế nào là thuận duyên? Thuận duyên tức là mình vừa có đủ nhiều, đủ thời gian, không? Đủ tiền bạc, đủ sức khỏe, được gần gũi thiện tri thức, được tu tập, để mà mình tu tập, mình phát triển tâm linh của mình. Đó là thuận duyên gì? Thế nhưng mà những việc mình làm toàn ngược lại, toàn tạo ra những chứng duyên của mình, có thuận duyên đâu. Đúng không? Thay vì dành thời gian để mình tu tập, mình bắt đầu là cày cuốc, mình thức đêm thức hôm, mình giành giật với cuộc đời để mà mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Đúng không? đi từ đây ra thành phố đi xe buýt cũng được, nó còn đỡ mưa đỡ nắng, trong khi mình phải cày cuốc bao nhiêu năm trời để mình kiếm xe máy mình đi, nắng chết lên được, mưa chết lên được. Đấy là một ví dụ. À, mình nhất định mình phải mua được cái tivi màu giống nhà bên cạnh, cái tivi phải thật đẹp, tivi nó phải đẹp cơ, để làm gì, để hàng ngày mình dán mắt vào tivi mình tâm mình động loạn. Đó. Trong tivi khóc ngoài mình cũng khóc, tivi buồn mình cũng buồn, tivi giận mình cũng chửi, đúng không? Thấy một cảnh ngang tai cháy mắt trên tivi mình cũng chửi một câu, có phải là khổ không, mua dây buộc mình không? Rõ ràng là tất cả những thứ đó ấy, là mình sống không khéo thu xếp cuộc sống của mình, có hiểu không? Để mình khéo thu xếp cuộc sống của mình thì sao? Một, tiền bạc. Tiền bạc có giới hạn do cái nghiệp, do cái phước của mình nó tạo ra. Bây giờ cái tiền bạc đó ngoài cái sự chi dùng trong cuộc sống, mình chi dùng những cái gì cần thiết mình mới chi dùng, những cái gì không cần thiết mình nhất quyết buông bỏ, nhất quyết buông bỏ dù bất cứ cái đó là cái gì, kể cả việc làm phước cũng thế. Nếu mà mình có thừa tiền, mình có dư giả khi mà hết lo cho cuộc cơm áo gạo tiền của mình thì mình mới làm phước. Mình làm phước mà trong khi đó mà mình đói ăn, con cái mình đói ăn, tâm mình về mình bất thiện, vợ chồng cãi nhau một số chuyện đó, thì làm phước như thế nó lại là thành ra vô phước chứ không phải là có phước, đúng không? Tiền bạc chỉ cái gì cần mình mới sử dụng, cái gì muốn mình xem à cái muốn đó có đáng hay không, không đáng buông bỏ, đúng không? Thì thực ra cuộc sống của mình nó ít, nó có ít tiền nhưng mà nó vẫn rất là dư giả, căn bản là mình muốn nhiều quá nên mình luôn luôn thiếu, đúng không? Mình muốn nhiều quá nên mình phải đi vay, mình phải thế này thế nọ, cuối cùng là tâm mình nó chỉ đặt vào cái đồng tiền thôi, quanh đi còn lại chỉ có tiền thôi, trong tâm chẳng có pháp gì cả, chẳng có đức Phật gì cả, quanh đi còn lại chỉ có xoay quanh mỗi mấy đồng tiền, rất là vô ích, đúng không? Tiền gì, tiền được làm từ giấy và nó có thể mua cho mình một số cái tiện nghi trong cuộc sống, chấm hết. Đó. À, người Anh người ta có một câu là gì, đồng tiền ấy là một người đầy tớ tốt nhưng mà lại là một ông chủ tồi. Nếu mình biết sử dụng đồng tiền đúng thì nó sẽ là một người đầy tớ cho mình, nó sẽ người làm công cho mình, à, nó sẽ giúp mình làm việc này làm việc kia mà mình đỡ phí sức, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không biết sử dụng đồng tiền thì nó quay ra nó thành ông chủ của mình, ông chủ rất là tồi, nó bắt mình làm quần quật quần quật 24/24, bắt mình phải sân si, bắt mình phải ăn không ngon ngủ không yên, chỉ vì đồng tiền nó sai khiến mình. Do vậy mình là ông chủ hay là mình là đầy tớ, cái đó do mình tự lựa chọn, đúng không? Do vậy nếu mà người có trí tuệ, người ta biết, người ta sẽ làm chủ của đồng tiền chứ không phải làm để đồng tiền làm chủ mình. Đó. Đơn giản là cái gì mà làm mình thấy khổ thì đồng tiền, và mình chỉ cần xem mình muốn gì, cái muốn nó có đáng không, không đáng bỏ, thì tự khắc mình sẽ không khổ vì đồng tiền. Những cái khổ trước đây do cái nghiệp quá khứ mình tạo ra, mình trả hết rồi. À, bây giờ mình đừng tạo thêm cái mới để mà mình phải khổ tiếp bao nhiêu năm nữa để trả tiếp cái mới nữa. Đơn giản là mình sống biết đủ với những cái gì mình đang có, thì mình không phải khổ vì đồng tiền. Cái thời gian, cái sức lực thay vì mình kiếm tiền mình khổ đó thì mình để dành cho cuộc sống tu tập, đúng không? Thứ hai, thời gian cũng là một nguồn lực rất là quý báu. Cuộc sống con người rất là ngắn ngủi, chỉ có một vài chục năm thôi, một vài chục năm trước cho đến tận lúc biết đạo là một vài chục năm đó coi như là bỏ phí, đúng không? Một vài chục năm nó toàn chồng chất những bất thiện, mình chẳng biết cái gì là đúng là sai. À, từ lúc biết đạo bây giờ thời gian cũng rất là ngắn, đúng không? Cái thời gian tuổi già nó sòng sọc nó đến nơi rồi, mà tuổi già thì ngày càng đau yếu bệnh hoạn, tâm trí ngày càng cuồng đồ si, mình có còn tu được không? Thế nên là cái thời gian là cái rất quý báu, mình xem thời gian mình chi vào những việc gì nhiều nhất. Chi vào giải trí rất là nhiều, đi lại rất là nhiều, nói chuyện chuyện trò chuyện phiếm rất là nhiều, ABC rất là nhiều. Cái thời gian thực sự dành cho bản thân mình có mấy không, dành cho gia đình mình có mấy không? Ít lắm. Thực ra cái thời gian dành cho gia đình mình còn ít hơn thời gian mình dành cho xã hội, dành cho người khác. mà dành cho bản thân mình lại càng ít nữa, sáng có lúc nào cả, sáng mở mắt ra còn quật quật đi làm, nhưng tối về mệt quá lăn quăn ngủ, chẳng có lúc nào dành cho bản thân mình cả. Do vậy là mình phải biết tiết kiệm thời gian, thời gian đó dành cho chính thân mình nhiều hơn, dành cho sự tu tập nhiều hơn. Ngày xưa sư cũng nghĩ đi hết, sư hồi đi còn là cư sĩ, sư đi làm còn quật từ sáng đến tối, đến đêm tối về nhà vẫn phải nghĩ chuyện công việc chưa giải quyết xong, vẫn cứ phải nghĩ, đi làm đi ngủ trằn trọc không yên. Xong rồi tôi nghĩ tại sao mình phải sống cuộc đời mình như thế này nhỉ, rất là khổ. Theo cái điều mình muốn là để dành thời gian để mình tu tập, khi mình biết tu tập rồi mình thấy cái đó rất quý báu thì mình lại không làm được, trong khi mình dành bao nhiêu thời gian này cho công việc, cho kiếm tiền, cho gia đình, cho đủ mọi thứ mà chẳng có thời gian cho mình. Tại sao mình cần, mà mình có cần không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại mình chẳng cần, nghĩ lại mình không cần, mà rõ ràng là mình mất rất nhiều thời gian. Thôi buông bỏ hết, dành toàn bộ thời gian đó để mà mình sống, mình tu tập thì thấy nó lại tốt đẹp hơn rất là nhiều. Mình nghĩ 365 ngày một năm mình đi làm quần quật, dành ra khoảng 4 ngày đi hành thiền thôi, mình tiếc hồi hụi, mình cân nhắc, cân đo đong đếm, mình suy nghĩ cả tuần không biết có nên dành 4 ngày ấy đi để mà hành thiền hay không. Trong khi 365 ngày mình chỉ dành 4 ngày hành thiền, mình còn phải cân đo đong đếm. Trong khi được 361 ngày mình quần quật quần mình làm, mình quần quật mình như một con trâu thì mình không thấy tiếc. Trong khi 4 ngày mình để dành cho cái lợi ích nhất của cuộc đời mình thì mình lại thấy tiếc. Có đáng hay không? Ngồi không không chịu, ngồi không được tu không chịu, cứ phải đi làm cơ, cứ phải kiếm tiền cơ, cứ phải bằng người ta cơ, cứ phải là mình có tiền để mình làm phước cơ. Ai đó có đáng không? Nên mình, nếu mà mình thực sự trí tuệ, mình sẽ thấy là những cái đó không đáng. Một điều nữa, nói chuyện kiếm tốn rất nhiều thời gian vô ích. Cái người mà đến nói chuyện kiếm với mình là cái người đang ăn cắp thời gian của mình. Mình phải can đảm nói không ấy chứ. Hai, những cái việc vô ích khác nó là những cái mà đang ăn cắp thời gian và sức lực của mình. Đó. Những việc chuyện kiếm này, những chuyện ngoài xã hội mà không phải là cái thực sự quan trọng này, những cái quan hệ vô ích không cần thiết này, những công việc ABC, việc của thiên hạ mà mình cứ vác vào thành việc của mình này, cũng là những việc vô ích này, có đáng hay không? À, những cái đó nó làm mình mất rất nhiều thời gian, nó ăn cắp thời gian của mình. Mình sống 70 năm, trong khi những thứ đó nó ăn cắp của mình rút ngắn, mình chỉ còn được sống 10 năm thật sự cho mình. 60 năm mình cống hiến cho họ, có đáng hay không? Trong khi đến lúc chết ấy, mình chỉ mong muốn, ôi giời, tôi chỉ sống thêm được một ngày nữa, đổi gì tôi cũng đổi. Thế trong khi lúc mình sống này thì mình cứ vứt tất từng ngày một, mình vứt, mình cho người khác, mình cho những việc vô ích khác, mình không sống cho chính mình. Như thế có đáng hay không? Mình phải nhìn ra những kẻ đang ăn cắp thời gian của mình, những việc đang ăn cắp thời gian của mình, đang rút ngắn cái thời gian sống của mình lại. Một điều nữa, khi mình sống thất niệm, tức là mình không sống. Khi mình sống theo bản năng, mình không hề ý thức về bản thân mình, tức là mình không sống. Một phút thanh niệm là một phút mình sống. Ví dụ chẳng hạn, nói một việc đơn giản. Khi đi xe máy, mình mải nghĩ một chuyện gì đó, mình quên mất mình đang đi trong một đoạn. Xong mình chạy chần chừ, mình đang đi xe máy, quên mất. Có khi là quên cả cái đường quẹo về nhà, mình đi qua rồi. Trong khoảng thời gian đó là thời gian mình không sống, đúng không? Mình không biết gì hết, đúng không? Mình không biết là mình đang đi, không biết mình đang như thế nào, tức là cái khoảng thời gian chết. Cái khoảng thời gian chết của mình rất là nhiều. Tính nhá, 70 năm thì khoảng thời gian chết của mình có khi phải 65 năm. Thực sự là như thế. Thực sự cái những cái thời gian mình ý thức thật sự về bản thân mình ấy, nó rất là ít ỏi. Do vậy là tại sao mình cứ phải ước mình sống dài? Tại sao mình cứ phải ước mình phải sống 90 tuổi, 100 tuổi? Thay vì ước như thế, mình chỉ cần trong 70 năm này mà mình sống trọn vẹn, mình sống hết sức chánh niệm từng giây từng phút một, thì 70 năm đó bằng mình sống 300 năm. Bằng mình sống 300 năm. Thế Đức Phật mới nói rằng ấy, người có chánh niệm sẽ đến bờ bất tử, người thất niệm thì sống cũng như chết rồi. Người không ý thức về bản thân mình, không biết mình như này, người luôn luôn quên mình như này, là dù sống ở đó nhưng mà cũng như là cái thây ma đang đi thôi, không phải sống cũng như chết rồi. Như vậy là mình biết tiết kiệm thời gian bằng cách chánh niệm, bằng cách việc gì lợi ích thì mình mới làm, việc gì không lợi ích buông bỏ, được chưa, không tạo ra những cái phiền não vô ích cho mình. Cái điều này quan trọng hơn tiết kiệm sức lực. Muốn tiết kiệm sức thì mình biết cái gì tiêu tốn sức nhiều nhất. Các trạng thái tâm bất thiện, giận dữ, tham lam, si mê, rồi là gì, ghen tị, ngã mạn, ích kỷ, tất cả những trạng thái tâm ấy nó luôn luôn tạo cho mình sự đau khổ, tạo cho mình bức xúc mà mất năng lượng nhiều nhất là về nó, đúng không? Do vậy tất cả những trạng thái tâm bất thiện càng nhiều mình càng mất nhiều sức. Những trạng thái tâm thiện như là tâm chánh niệm, tâm hoan hỷ, rồi là tâm từ bi, tâm thanh thản bình an, là những trạng thái tâm càng có nhiều mình càng thấy có nhiều năng lượng. Khi mình thương một ai đó mình cảm thấy mình có rất nhiều năng lượng, mình không thấy mệt mỏi thế nào. Khi mình hoan hỷ một việc gì đó mình có thể làm thâu đêm suốt sáng, mình có rất nhiều năng lượng. Những trạng thái tâm tốt, những trạng thái tâm thiện là những trạng thái tâm cung cấp thêm năng lượng cho mình. Đó. Do vậy là trong cuộc sống mình có thể bổ sung năng lượng cho mình bằng việc phát triển những tâm thiện. Đó. Và ngăn bớt những cái dòng năng lượng chảy đi bằng cách hạn chế những tâm bất thiện. Tâm gì là tâm thiện nhất? Thiện nhất là tâm chánh niệm. Luôn luôn quay về biết mình ý thức về mình đang làm cái gì, để tâm trọn vẹn, biết mình đang làm ở đó, không suy nghĩ lung tung. Đó. Đưa tâm trọn vẹn về với hiện tại này. Cái tâm chánh niệm là cái tâm đại thiện, tâm thiện nhất trong tất cả các tâm. Thế mình luôn luôn có chánh niệm là mình sẽ thư giãn, bình an, thanh thản. Và do vậy là mình có được rất nhiều năng lượng và tu tập. Đúng Một điều nữa, các trạng thái tâm bất thiện nó làm cho mình căng thẳng. Căng thẳng là mất năng lượng. Do vậy muốn bảo tồn năng lượng là mình phải luôn luôn thư giãn trong mọi lúc. Làm bất cứ việc gì mình cũng xem, à mình có căng thẳng hay không? Tại sao mình vội vàng này? Làm chậm lại một chút. Nếu mình mệt, ngồi nghỉ, không được gì phải vội cả. Đúng. Mình thư giãn thanh thản, thỉnh thoảng mình kiểm tra khuôn mặt mình, mặt mình có căng thẳng hay không, tại sao mặt mình có cau 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 thế này, thả lỏng khuôn mặt ra cho khuôn mặt nó nhẹ nhàng, cho dễ ưa một chút, dễ nhìn một chút. Đấy, trong lúc mình thả lỏng, mình thư giãn ra là tâm mình quân mình trở lại và mình có được rất nhiều năng lượng. Đúng. Thường xuyên kiểm tra, lúc nào mình cũng căng thẳng, lúc nào mình cũng gấp gáp, lúc nào mình cũng phải muốn làm xong việc này xong việc kia, chính cái muốn đó làm mình mất rất nhiều năng lượng. Đúng không? Thanh thản, không đi đâu mà vội vàng cả, lúc nào cũng thư giãn, nó chánh niệm nhẹ nhàng, à, nó cho mình rất nhiều năng lượng. Hiểu không? Sâu hơn nữa, nên trong lúc mà mình hành mình phải thường xuyên kiểm tra. Đúng. Tại sao lúc sáng mình hành thiền tốt, buổi chiều mình lại không tốt? Tại sao lúc sáng mình thấy thoải mái như thế, chiều mình ngồi bứt rứt, mình ngồi gật gù gù, mình mệt mỏi? Mình thì thường tra xem cái mức năng lượng của mình nó chạy đi đâu mất. Mỗi khi mình thấy mệt mỏi, mình thấy gật gù, hoặc mình thấy nó uể oải là mình phải kiểm tra lại ngay từ sáng giờ mình làm những cái gì, cái việc gì mà làm mình mệt mỏi như thế này, cái tâm mình nó như nào, cái việc gì làm mình suy nghĩ, việc gì làm mình phiền não mà khiến mình mệt mỏi như thế này. Đúng. Mình nhìn thấy đúng vấn đề, tự khắc là mình sẽ thoát được nó và mình sẽ quay trở lại quân bình. Nếu mình sự luôn luôn thư giãn, luôn luôn giữ được trạng thái tâm quân bình như thế suốt cả ngày, dù mình làm việc gì, dù mình vác xi măng cả ngày chăng nữa, mình vẫn không hề thấy mệt mỏi, mình vẫn thoải mái. Và thỉnh thoảng mình phải tập thư giãn trong tư thế nằm hoặc là ngồi, hoặc là dần dần mình thư giãn trong bất cứ tư thế nào, bất cứ làm việc gì mình cũng thư giãn. Buổi chiều mình mệt mỏi mình nằm ra mình thư giãn 5-10 phút, xong ngồi dậy mình cảm thấy tươi mới, y hệt như là mới ngủ dậy. Đó. Trong khi tại sao mất 50 phút đó, tại sao mình không làm? Trong khi đó mình mệt mỏi, mình mất năng lượng thêm. cuộc sống mình nó suy giảm chất lượng đi, tại sao mình không làm? Hành thiền thế, đi kinh hành xong mệt mỏi vào, đừng có hùng hục bắt chân bắt tay lên ngồi ngay lập tức, dành thời gian có thể nằm ra thư giãn 5 phút, xong mình cảm thấy rất là tươi mới, mình ngồi dậy và lúc đó mình hành thiền tự động nó vào thiền rất là tốt, tự động mình biết bản thân mình rất là rõ ràng. Hoặc là mình có thể ngồi ngay tại đây, mình không làm việc gì khác, mình chỉ thư giãn thôi, mình chỉ để khuôn mặt mình thả lỏng ra, và trong lúc đó người mình đầy tràn năng lượng. Tại sao mình có phải ngồi thẳng đơ như này, bắt chân bắt tay ngồi chịu gồng mình như chịu đau à, chịu một lúc xong mình thấy mệt mỏi, có người thấy thiền là sợ không dám thiền nữa, có thấy thiền là sợ. Tại sao mình phải chiến đấu như thế, trong khi chỉ đơn giản thậm chí mình có thể tựa lưng vào tường ngồi thoải mái như thế này ở à, thanh thản biết bao nhiêu không? Tại sao mình cứ phải 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 gồng mình lên như thế? Cái năng lượng đó mình để dành cho quay tâm vào bên trong mình, giữ gìn chánh niệm, phát triển trí tuệ, đúng không? Tại sao mình không làm cái việc đó? Luôn luôn kiểm tra lại mình xem mình đang tiêu tốn năng lượng vào cái gì, kiểm tra lại mình xem mình có bị căng thẳng hay không, cái mặt của mình bây giờ đang căng hay là đang thư giãn đó. Và luôn luôn thanh thản như thế. Tại sao mình đi nhanh như này, tại sao mình không đi từ từ, tại sao mình phải nói nhanh như này, tại sao mình nói to thế? Tất cả những cái đó đòi hỏi mình phải luôn luôn kiểm tra để mình kiểm soát cái mức năng lượng của mình, không để nó phí hoài vô ích. Ngồi buồn ra quán ngồi buôn chuyện một tiếng đồng hồ bắt đầu mất hết năng lượng, người nó xáo xác ấy, mắt láo liên ấy, đi gấp gáp thở ồn ào nền, tự nhiên mình bị mất năng lượng vô ích, sống vào đầu toàn những thứ rác rưởi. Do vậy mình biết giữ năng lượng. Tại sao một tờ giấy như thế này đó, mà cái quạt ấn vào cái tờ giấy này không thể nào rách được? Tại sao ấn mạnh thế nào nó không thể nào rách được? Tại sao mà khi cầm một cái kim ấn cái tờ giấy đó cũng một lực như thế nó xuyên qua rất là dễ dàng? Vì sao? Bởi vì lực nó được tập trung vào một cái điểm duy nhất nên nó xuyên qua được rất là dễ dàng. Trong khi cả cái quạt như này lực nó được phân tán ra nên nó không thể xuyên qua được tờ giấy. Tại sao cũng là một con người, có người đắc đạo trở thành thánh nhân, có người vẫn là u tối hạ liệt, kiếp sau vẫn là con mèo con chó, vẫn là xuống làm súc vật súc sanh? Tại sao người ta cũng sống tầng ấy năm, có khi mình còn sống thọ hơn họ, mình còn khỏe hơn họ, người ta có khi là còn ít tiền hơn mình. Tại sao mà người ta làm được điều đó mà mình không làm được? Bởi vì năng lượng của mình tiêu phí vào những việc vô ích, còn người ta biết dồn sức năng lượng của người ta vào một việc duy nhất, khoan thủng cái màn si mê, cái vô minh. Người ta biết tập trung toàn bộ cuộc sống của người ta tập trung vào cái mục đích duy nhất để thực hành pháp. Còn mình, thời gian, tiền bạc, sức lực mình để quăng vào cái việc này việc kia, rượu chè, nói chuyện kiếm, làm công việc này công việc kia, quanh quẩn kiếm tiền tiêu tiền con cái cho con hết, quay đi quẩn lại cầm cuộc đời nó quay ra thôi rất là nhanh vô ích, đúng không? Nếu mà muốn thực hành pháp, muốn trở thành một bậc thánh nhân, muốn chuyển đổi cuộc sống của mình đó, mình tập trung tất cả những gì mình có vào một việc duy nhất thôi, vào việc duy nhất thôi, tất cả những gì mình có vào việc duy nhất, lúc đó công việc nó không còn quan trọng nữa, cái việc mình làm nó không còn quan trọng nữa, bởi vì bất cứ việc gì mình làm cũng là chỉ để phục vụ cho việc thực hành pháp. Lúc đang ngồi thiền này cũng như lúc đang đặt rau cũng như lúc đang làm vườn à, tâm mình luôn luôn quay về mình biết mình ý thức từng động tác mình làm à, mình luôn luôn thấy trên mình thì cái công việc mình làm nó không còn quan trọng nữa. Đừng than rằng ấy cuộc đời này không có ý nghĩa, cuộc đời này đúng là thật nó vô nghĩa. Nhưng thế nhưng tại sao mình không mang cái ý nghĩa vào trong cuộc đời của mình đó. Bản chất cuộc đời tất cả mọi người nó đều là vô nghĩa, Con người sinh ra, lớn lên, đau khổ cả cuộc đời, già rồi chết, kiếp sau lại tiếp tục như thế. Đó. Kiếp sau lại tiếp tục bao nhiêu kiếp như thế, nó rất là vô nghĩa. Cuộc đời bản chất nó là vô nghĩa, nhưng mình có thể mang ý nghĩa đến cho cuộc đời không ạ? Chứ đừng ngồi đấy mà than cuộc đời nó vô nghĩa, nó phải làm sao mà cuộc đời có ý nghĩa đâu. Chẳng có ai mang cái ý nghĩa cuộc đời cho mình cả. Mình phải mang ý nghĩa đến cho cuộc đời của chính mình, biến tất cả mọi việc thành ý nghĩa. Tất cả mọi việc đều hướng về thực hành pháp, tất cả mọi việc đều hướng đến cái việc tu tập, thì lúc đó việc gì cũng ý nghĩa. Từ việc rửa bát, từ việc rửa chén, lặt rau, đến việc ngồi thiền, việc nào cũng có ý nghĩa như nhau hết. Lúc đó thì cuộc đời tràn đầy ý nghĩa. Đừng có ca thán cuộc đời này nó vô nghĩa, mà hãy tự hỏi mình đấy, mình có mang được ý nghĩa vào trong cuộc đời mình hay không. Mình sống vô nghĩa chứ không phải là cuộc đời nó là vô nghĩa. Đó. Nhớ nhé, mình sống vô nghĩa chứ không phải cuộc đời nó là vô nghĩa. Khi mình sống có ý nghĩa, bất cứ chỗ nào mình ở nó cũng đều có ý nghĩa cả. Bất cứ việc gì mình làm nó cũng đều có ý nghĩa. Đấy, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm sức lực của mình, tiết kiệm thời gian của mình. Đó. Nếu mình biết tiết kiệm năng lượng của mình, nếu mà mình lúc nào cũng thanh thản, lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, lúc nào mình cũng thư giãn, suốt cả một ngày mình không hề mệt mỏi, tràn đầy năng lượng từ sáng đến tối, tâm mình luôn luôn có chánh niệm, càng ngày càng chánh niệm hơn, mình có rất nhiều năng lượng và lúc đó mình rất nhiều tâm thiện, tâm thiện nhiều năng lượng lại càng nhiều hơn. Thế nên tại sao mà có những người, người ta tuy lớn tuổi nhưng mà trong người ta vẫn tràn đầy năng lượng, trong người ta vẫn có cái nét nét mạnh mẽ về mặt tâm linh, trong con người rất là mạnh mẽ, tràn đầy mạnh mẽ. Trong khi có những con người đấy còn trẻ khỏe đó, nhưng mà tâm trí trong bạc nhược, nhìn trông nó thấy hạ liệt thấp kém, nhìn trông nó thấy bạc nhược mà không có một cái sức mạnh tinh thần nào cả. Đức Phật bảo gì? Việc cần làm không làm, tuy trẻ mạnh nhưng lười, nằm lăn nóc qua lại, như heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Tuy trẻ mạnh nhưng lười, khỏe mạnh đó nhưng mà lười biếng chẳng làm được cái gì cả, bạc nhược không làm được cái gì hết. Còn một người có sức mạnh về mặt tâm linh ấy, sức mạnh về mặt tinh thần, người ta có thể làm được bất cứ việc gì. Muốn có sức mạnh đó mình phải biết giữ năng lượng, dồn cái sức mạnh đó vào bên trong mình chứ đừng phân tán ra bên ngoài. Và những việc vui, sức mạnh đó tập trung hết vào bên trong mình, nó sẽ làm được một việc rất vĩ đại trong cuộc đời, nó sẽ giải thoát mình ngay trong kiếp sống này, đưa mình ra khỏi, vượt qua khỏi luân hồi này. Nếu mình thực sự sợ luân hồi, tại sao mình không dành hết cuộc sống của mình để thoát khỏi? Bao nhiêu năm, 50 năm mình sống từ bé đến giờ, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu việc, bao nhiêu lo nghĩ. Bây giờ bảo mình sống lại từ bé đến giờ mình có chịu không? Bây giờ bảo tua lại cuộc đời, bây giờ mình đã bắt đầu từ khi mới đẻ ra, lẫm chẫm đi, xong rồi đi học, xong rồi đi làm, bắt cua bắt ốc, cày cuốc suốt cả cuộc đời, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, đủ mọi thứ cho đến tận 50 tuổi. Bây giờ bảo mình tua lại từ đầu, 50 năm trước như thế mình có chịu không? Cho cả một đống vàng có chịu không? Chẳng ai chịu. Thế mà mình vẫn tự nguyện mình tiếp tục tua lại rất nhiều lần như thế trong những kiếp sống tương lai. Mình tái sinh mình phải tua lại, mà chắc gì kiếp tới mình đã được như thế này. Mình làm con chó mình có được như thế này không? Mình làm ngạ quỷ súc sanh mình có được như thế này không? Không được. Và thậm chí làm con người, liệu có mình được như kiếp này không? Đó, mình phải hỏi mình cái câu hỏi đó. Bao nhiêu kiếp mình cũng đã từng là người giàu rồi, người nghèo mình cũng đã từng rồi. Đó. Mình cũng đã từng có quyền có chức rồi, mình cũng đã từng là người học hành, đó, người giàu có, đủ mọi thứ rồi. Tại sao kiếp này, kiếp sau mình lại tiếp tục y hệt như thế nữa, để làm gì? Mình ấy dành hết những cái gì mình có để mình chặt đứt cái đó đi. Kiếp sau không phải sinh lại nữa, không phải quay lại như thế nữa. Đó. Giảm bớt cái cuộc sống luân hồi của mình đi, cho đến một ngày không phải quay lại tí nào. Hoặc là chưa làm được như thế, thì mình phải làm sao cho kiếp sau mình sung sướng hơn kiếp này. Mình có điều kiện hơn tiếp này để mình phát triển về mặt tâm linh hơn. Kiếp này mình làm, mình phải để dành một phần để mình đầu tư cái kiếp sau. Tiền bạc mình dành một phần để làm, mình làm phước, công sức mình dành một phần để làm phước báu kiếp sau, rồi mình dành thời gian ra mình tu tập để kiếp sau mình trí tuệ chứ, mình hiểu biết chứ. Nếu mình biết thương bản thân mình, này biết giữ gìn năng lượng như vậy, biết sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, từng giây từng phút mình hướng về được hành pháp, thì lúc đó cuộc đời mình nó mới có ý nghĩa, nó mới không uổng phí cuộc sống làm người. Đức Phật bảo là có được thân người rất là khó, được làm người khó, khó thay, được sống còn khó thay. Đừng tưởng sống là dễ nhé, cái sự sống là cái bấp bênh nhất, không mình không biết chết cũng làm cả. Cái sự sống rất là khó, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Mình sống đấy, mình làm con người đó, nhưng mình có được nghe diệu pháp như thế này không, mình có được thực hành theo đúng chánh pháp không? Khó thay, rất là khó, bao nhiêu điều khó đó. Bây giờ mình có đủ rồi, tại sao mình không tận dụng? Tại sao mình còn dễ vui? Tâm mình nghĩ đến việc gì nhiều nhất? Thử xem. Từ sáng tới tối mình nghĩ đến việc gì nhiều nhất? Cái người nào mình ghét ấy, mình nghĩ đến người ta suốt cả ngày. Mình bảo là mình là Phật tử, là con của Đức Phật, có bao giờ mình nghĩ đến Đức Phật đâu. Mình toàn nghĩ đến cái người mình ghét, mình sân thôi. Hoặc là người mình yêu, mình nghĩ đến người ta. Có bao giờ mình nghĩ đến bản thân mình? Đó. Rồi gì, mình nghĩ đến chuyện phiếm, mình nghĩ đến cái việc công việc tầm thường, kiếm tiền tiêu tiền, mình nghĩ đến việc gì nữa? Bao nhiêu phần trăm thời gian mình dành cho nghĩ đến pháp, nghĩ đến tu tập, nghĩ đến Đức Phật? Bao nhiêu thời gian mình dành để nghĩ đến lợi ích cho chính bản thân mình? Vậy là người biết tự thương chính mình. Mình hãy biết tự thương chính bản thân mình. Đức Phật bảo là hãy tự làm hoàn hảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế sanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Tự mình làm hòn đảo là gì? Ví dụ giữa biển này có một hòn đảo, mình cái nơi mình tác vào đó và mình sống ở đó, nhờ có hòn đảo đó mình mới thoát chết. Bây giờ tự mình làm hòn đảo cho mình đi, tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào bất cứ một ai khác, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác, chỉ nương tựa vào chính bản thân mình, lấy chánh niệm làm cái mục đích sống của mình, lấy tu tập làm mục đích sống của mình, là nương tựa vào bản thân mình. Hãy tự mình làm hòn đảo, tinh cần rất sáng suốt, phải tinh cần là phải chăm chỉ, rất sáng suốt. Rất là gì? Mình không biết mình chết lúc nào, cuộc đời mình nhé, nó ngày càng ngắn lại, mỗi ngày trôi qua là cuộc đời ngắn lại một chút, thời gian còn lại nó rất là ít, thế mình phải gấp gáp lên. Bao nhiêu lâu nay mình sống vô ích rồi, bây giờ còn thời gian còn lại mình hãy sống một cách có ích nhất, một cách có ý nghĩa nhất, đó là tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại thanh thanh nhà. Mình thanh lọc nội tâm mình càng ngày càng thanh tịnh nhé, để một ngày nào đó mình không phải trở lại sanh già này nữa, như thế mới là cái cuộc đời đáng sống chứ. Hãy tự làm hoàn hảo, tinh cần sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Sư chẳng muốn sanh già lại một lần nào nữa. Cuối thời trong kinh mình nguyện nguyện cho con tự chứng ngộ niết bàn, giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này, đừng có mong một kiếp nào nữa, ngay trong kiếp này thôi, làm được bao nhiêu thì làm. Mục đích của mình như thế, mong sao đừng có kiếp sau nữa, đừng bao giờ trở lại phải sanh, phải già, phải chết như thế này nữa. Làm được nếu mình tập trung toàn bộ sức lực mình vào việc đó, mình tin rằng mình có khả năng làm được, hoặc kiếp này không làm được, kiếp sau mình phải làm được. Thôi, cầu mong cho tất cả mọi người không phải sanh, không phải già, không phải chết nữa.